Hôm nay ta lại tiếp tục nghiên cứu về tu học. Trước khi muốn tu, phải tìm hiểu rõ ràng và gom ý chí và thực hiện trước khi được để lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên phải nghiên cứu cho thiệt kỹ, rồi nói các bạn phải nghiên cứu cho kỹ cái nó hữu ích cho bộ óc chúng ta và cho cơ thể chúng ta mới làm. Cho nên phải làm cho nó đàng hoàng, đâu đó nó đàng hoàng. Có thêm những cái lý thuyết và những cái bằng chứng của những người đi trước cho chúng ta thấy rằng chúng ta có phần hồn, chúng có thể xác, hồn của chúng ta có quyền rời khỏi thể xác sau khi chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên mỗi người tự tin, tự tiến mới có sự thành công ở tương lai. Vì mục đích của chúng ta là giải thoát, và giải thoát được mình, đương nhiên sẽ cứu độ cho tất cả những người ở xung quanh chúng ta, họ noi gương để ảnh hưởng sự chuyển dịch tương lai. Thế giới văn minh đang tìm khả năng của loài, và chúng ta tu lập lại trật tự để tìm khả năng sẵn có của chính chúng ta, chứ không có ai cho chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta phải dày công tự học, tự tu, tự tiến. Nếu không chịu tự học, tự tu, tự tiến là chỉ quan phí mà thôi. Cho nên cái cơ tạng chúng ta quản lý, chứ không phải đợi người khác quản lý. Cho nên mỗi người ở trong định luật sanh lão bệnh tử không có chờ một người khác quản lý chúng ta. Chính chúng ta phải tự quản lý và thức giác, thực hành trước khi được, và đem lại sự sáng suốt toàn diện cho chính mình. Cho nên sự sáng suốt của quý bạn ở đây, người nào dày công học hỏi ở hoàn cảnh nào cũng hiểu được hết. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì bất cứ cái hoàn cảnh nào tiếp tốt đưa cho chúng ta chỉ cũng làm hư mà thôi. Nên chúng ta chịu dày công sửa tiến thì chúng ta mới khai triển tới vô cùng. Cho nên mỗi chúng ta phải thực hành, ngoài sự thực hành bao giờ đạt được kết quả. Cho nên quý vị nghiên cứu thấy cái pháp này, những người đã thực hành cái phương pháp này họ đạt được, thì chúng ta nghiên cứu để trở về đạt được sự thanh nhẹ của chính chúng ta. Thì nó thật ra thật sự tìm con đường tu học cho chính mình. Còn nếu mà chúng ta ý lại và nhờ ơn trên hộ độ mãi, không bao giờ có thành công. Ta nên nhận thức rõ ràng là tới ngày nay chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ rằng rốt cuộc mỗi người phải tự giải quyết. Nếu không giải quyết, không bao giờ tiến bộ. Mỗi đơn vị đều sáng suốt, sau này chúng ta sẽ có một khối sáng suốt vô cùng của cộng đồng giữa người ta của Việt Nam và Việt Nam. Sự khôi phục và hồi sinh đó đương nhiên phải có, chứ không có bao giờ bị mất. Tôi đã báo tin cho quý bạn rằng Thượng Đế đã quy định chỉ chờ chúng ta lập lại trật tự để trở về cái chỗ sẵn có, chứ không phải là bỏ rơi chúng ta mà chúng ta không có cơ hội khôi phục cơ đồ ở đâu. Do tất cả mọi người biết tự tu và tự lập trật tự thì mới có cơ hội trở về được. Nên tôi nhắc rất nhiều lần phải ý thức nhiệm vụ của chính mình. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp quê hương của chúng ta, và bây giờ chúng ta rời bỏ thiếu trật tự mà thôi, thiếu trật tự của tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta khôi phục lại tâm linh lẫn vật chất thì chúng ta sẽ được dồi dào hơn. Cái ngày rất kề rất cận sẽ tới với chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu lập trật tự thì lúc đó có cơ hội cũng không nắm được. Cho nên mọi người anh nói rằng thiên cơ đã cho biết, cơ bút nhiều khi báo cho chúng sanh biết rằng cái ngày hội tụ sẽ gần đây, hội Long Hoa. Cho nên quý vị hiểu được cái giá trị của hội Long Hoa là những bậc thánh hiền và những người sáng suốt trở về cộng đồng mới, chứ không phải là những người ngu muội tham lam như xưa nữa. Luôn luôn toàn là những người sáng suốt và chấn động cả thế giới, làm việc cho cả thế giới, chứ phải làm việc cho số lượng eo hẹp. Cho nên những người đó sẽ do về trên chuyển động họ, tự họ tham gia khôi phục tất cả những cái gì sẵn có của người Việt Nam. Cho nên chúng ta biết tu thì chúng ta mới được hưởng và lãnh những công tác xứng đáng của về trên để chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta tự động khi ta làm việc đó, mà không có những nguy hiểm ngộ nhận như trước kia nữa. Cho nên chúng ta hiểu rằng bề trên sắp đặt và cuộc chiến hiện tại là của bề trên, không phải của dương ở thế gian này. Cho nên chúng ta đã có khí giới trong tay, có tất cả mọi sự việc trong tay, Nhưng mà tại sao chúng ta lại mơ ám như vậy? Vì cái chuyện về trên đã che đậy, rồi sẽ mở lại cho chúng ta khôi phục như xưa, không có mất. Nên tất cả mọi người hiểu được và lo tu đi, rồi sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã và đang nói. Rõ ràng khi các quý vị thiền định, quý vị sẽ có cơ hội tham dự những cái cơ hội đó. Rồi quý vị thấy cái đại quốc không phải là người ở thế gian là một phần nào thôi, còn địa thiên, thiên thiên phối hợp cả thượng đế đang xây dựng cho càng không vũ trụ, chứ không phải là một chỗ em hẹp. Cho nên chúng ta có cơ hội rất nhiều, rất dồi dào, rất phong phú. Và chúng ta người Việt Nam chịu tu, chịu tìm hiểu và để đi tới sự thanh tịnh, sau này chúng ta mới làm việc được nhiều hơn. Chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính mình, giá trị của mỗi đơn vị đã nhận lãnh sự đau khổ và để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta thấy rằng sự vinh quang sẽ về tâm thẳng của những người đau khổ và những người đau khổ xây dựng cho loài người ở tương lai để tránh sự ý lại, thực hiện khai triển thực chất sẵn có của chính mình để tiến tới hư không đại. Cho nên chư Phật chư tiên phải giáng lâm thế gian, giáng lâm ngay Việt Nam, miền Nam Việt Nam rõ ràng. Ngày hôm nay rất nhiều thì không phải, tuy rằng cấm đoán đủ thứ nhưng mà vẫn có tiếng nói thiền niệm và để xoa dịu những sự đau khổ, xây dựng cho những người chịu tu tiên. Hàng đêm đều làm việc, ngay giữa biển, ngay đất liền, các nơi đều những vị thiên liên là gian trầm chú thở, hàng nhất quan thế âm một đó. Trong giai đoạn này, ngài làm việc nhiều nhất để qua địa cầu. Cho nên mọi người chúng ta tu đây, ngài làm việc rất nhiều. Và chúng ta suy xét tới thượng đế đi nữa, thì chúng ta rất khổ thẹn vì chúng ta cũng có làm nhiều hữu ích cho chính mình và cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta thấy đau khổ vô cùng, thức tâm tu, sau này chúng ta sẽ công tác và thật sự làm việc để chúng ta không cần lãnh cái bản chất tự gây sự xảo trá cho chính mình và không tiến bộ. Chúng ta không có dùng cái lý thuyết ngoại lai mà cứ sử dụng thực tắc thực chất sẵn có của chính mình mới là đứng đắn tiến hóa được chương trình tiến hóa của cả không vũ. Về trên đang mong đợi người con ngoan của ngài trở về hội tụ và để xây dựng cái quả địa cầu tốt đẹp hơn. Đó là người kính yêu Chúa đấng tạo hóa, chứ không phải là có sự thật nhiều chứ không phải không. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi sống trong sự chấp mê, gây loạn cho chính mình. Thì kỳ thật quý vị ở đây mấy chục năm hữu hạn, rồi quý vị cũng phải ra đi và phải học hỏi nữa, chứ không có gì nhiều ra đủ. Cho nên cái kiếp này chúng ta biết một góc nào mà thôi. Rồi càng ngày càng tới sự đau khổ, rồi quý vị thấy sự đau khổ, do sự đau khổ, do nghịch cảnh, mà bây giờ tôi mở được cái tầm con mắt, cặp mắt tôi sáng ra và tôi sẽ thấy nhiều hơn. Và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi, và để khôi phục và có thể giúp được mọi người còn nhớ tương lai. Nếu quý vị chịu tu, quý vị sẽ đạt tiến nhiều hơn, sáng suốt hơn. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội nghiên cứu nữa, nên tôi mong rằng quý vị có nhiều câu hỏi cho tôi. Tại sao? Những sự thắc mắc của quý vị là trình độ sẵn có của quý vị. Và tôi đã hành trong sự khổ của mọi người, của nhân loại. Thì quý vị cần cái gì, cái gì chưa mở sẵn đó, tôi phúc đáp, tôi mở luôn cho quý vị. Một cơ hội rất tốt để quý vị tiến tới dũng mãnh hơn. Rồi sau này tương lai chúng ta sẽ xây dựng cho nhân quần một cơ hội tốt đẹp và sáng suốt phần hiểu ý của Thượng Đế.
Cho nên ở đây, ta đố anh. Ông ngồi anh em, ông đố anh. Thấy không? Ông đố anh. Cái ông mua cái đó mà ông không xài cái đó. Cái ông tạo cái đó cũng không xài cái đó. Mà ông xài cái đó là không biết cái đó là cái gì. Anh nghĩ cái đó là cái gì? Chứ ông mà tạo ra cái đó, ông muốn xài cái đó, mà ông đi mua cái đó, ông muốn xài cái đó, mà ông xài cái đó là ông biết cái đó là cái gì. Cái gì? À, Hồ Tát Hồ Dân Em đối vậy đó. Nói chưa? Nói cái gì? Đức Hồ Tát Hồ Dân Em đối đó. À, ông đối mà người ta người bà không biết là ông là Bồ Tát gì nữa. Cái hồn như thế gì? đó. Cái hồn á, bởi vì cái bản thể chúng ta là cái gì? Cái ông tạo quá đó, ông tạo ra cái cơ thể này, ông xài cái đó. Đó, mà cái ông để mình ra đó, ông cũng xài cái này. Đó, mà chính mình đang ở trong này mà không có biết cái đó là cái gì. Không biết nó. Không biết nó. Chúng ta đang ngưỡng chuyện cho cái bản thể mà không biết chỗ cao quý ở trong này. Cho nên chúng ta có người điểm nhãn khai quang cho chúng ta biết ra. Cái này là cái chỗ giam phần hồn, cũng không như cái hồn. Bây giờ chúng ta sửa, chúng ta mở cái mắt, chúng ta đi ra. Bồ Tát hồi giờ nói như vậy đó, bây giờ chúng ta bắt chúng ta đi ra. Có gì không? Hả? À, ai không? Giờ ta mở cái mắt ra đi, thì bản thể chúng ta cũng như cái hồn như gì nữa. Cha mẹ mình tạo ra không xài nó, bây giờ mình đang xài nó, hả? Mà bây giờ người mà mua mình đó là nuôi mình hàng ngày cây hoa quả dạng vật không có xài mình, bản thể là không thật, hả? Mà cái người xài nó không biết nó, anh đi xài anh mà nó cũng biết anh, giận giận hết, giết giết hết. À, lo chuyện bao đồng ở ngoài không có tâm này không sửa, nó có biết anh là ai đâu.
Bây giờ trở về rồi cứ mở cái mắt hồn lên đi, gì đó.
Nhưng cái lời của Bồ Tát hồi cho nghe nói vậy đó. Anh dẫn đâu?
Bồ là bồ bị giữa thương, tạo tác, đàm lượng, dùng Bồ Tát. Chúng ta cũng là Bồ Tát, cũng như là Bồ Tát hậu dân em.
Thưa Thầy, làm sao để có thể quên mình và trì niệm lục tự Di Đà?
Cái trì niệm lục tự Di Đà chừng nào có bộ đầu phút lên thanh nhẹ, và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, kể như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy. Mới mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi. Thì có sự hỗ trợ của bề trên.
Thưa Thầy, ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sáng của hành giả có sẵn, mà lúc không nhắm mắt thì không thấy, hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình?
Ánh sáng, lời giảng của ông Tám là toàn là diễn năng hướng thượng. Khi mà nghe cái băng của ông Tám rồi, thì mới thấy rút lăn đưa con người lên. Rồi lúc đó mình thích nuôi dưỡng cái dũng khí và mình đi lên. Chứ tự nhiên tới đó mình mà rút được rồi, tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám, tôi đi được, tôi luyện cho tôi đi đó tới. Tôi bước được, tôi vẫn đi, tôi đâu cần người ta dắt nữa. Nó đâu cần phải nghe văn. Nghe văn là lúc tôi động loạn, tình tiền duyên nghiệp của cuộc đời, nó phá hoại, làm không phát triển. Tôi cần cái băng giải, để cho tôi an dạ lo tu thôi.
Thưa Thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điểm suốt điều thì không thấy ánh sáng. Lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không rút thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng. Như vậy con có tham hay không, nên chọn một trong hai ánh chính nào?
Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng. Đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu. Giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu.
Thưa Thầy, tại sao giữa trán con có một vết đỏ bằng đầu múc đũa và lệch về phía trái, nơi đó nó lõm xuống lỗ?
Cái bộ óc của con người, cái xương của bộ óc của người, mọi người cấu trúc có khác chút chút thôi. Có người phát triển về chỗ này, có người phát triển ở chỗ kia, rồi cũng quy về một hội tụ trên ba hội là trên bộ đạo.
mời anh Quang Linh.
Thưa thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kính hoặc trong tiền viện từ kính gió. Con có câu hỏi thế này, buổi công phu có được phép làm ngoài trời không? Và sự có hại như thế nào và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền, nói ví dụ bây giờ anh lên đường bị giam mà trong cái khăn. Nhưng mà ý chí anh tưởng Phật, thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điểm từ bề trên chiếu trời. Dù ở trong cái chỗ kín đáo, thấy kín nhưng mà không có kín, nó hở. Anh thấy cái xác của anh nó kín lắm, nhưng mà thật thông suốt người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của các càng không vũ trụ là sức mạnh của đại từ thế chuyển tới bất cứ nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nắm lực chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên đừng ngồi sát với đất thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà qua với thanh khí tự nhiên thì tốt chứ không có hại. Đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép như mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài kia. Mình thì không nổi. Vì chưa đầy đủ điểm như chuyên đi kia. Mình không có làm được như những gì đó. Những gì đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn người ta dám truyền ngay ở chỗ thiết. Chỗ thiết thì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi. Ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh. Mình còn sợ bệnh. Đó. Thật ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể thiền được đó. Nhưng mà tránh cái hơi đất đừng cho nó hút cái thực khí rồi vào vào thăm thì có bao nhiêu đó không?
Thấy con nó phản cách, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản cách tôi buồn, cái đó là sai. Vì nó phải học bài trượt của nó cũng có nghiệp tâm của nó. Nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái sắc phàm là được điêu luyện. Chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chúng ta đi. Nó tu đi. Nó sửa đi. Rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn. Từ xấu trở nên tốt, từ trường trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái nguyên lý này là cái chìa khóa thức tiến cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn một người mẹ hiền. Rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chỉ ta chứ không phải con chỉ ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó, trong lúc nó hồi tâm của ta mới sanh ra cái người con ngộ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật, nhưng chúng ta mới thu hút cái trượt nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trượt của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh thì nó thấy cái người gì đó nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy kéo mưa minh của mẹ để truyền giao cho con. Thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn vơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các con. Để hóa giải, cứu độ gia càng. Chứ còn nếu con tôi nó bắt hiếu bây giờ tôi phải trị nó,
càng đậm thêm. Giờ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình, và mình chết trước không biết chừng. Cho nên chính mình phải lo niệm Phật để cho nó quân bình luồng điểm trong tâm thức. Mình thấy chuyện của đời nó là như vậy. Sau sự ham muốn, sau sự dâm dục, thì con người nó mới thích tâm trở về với sự chân nhát của chúng nó. Cho nên kích động và phản động luôn phải có. Tôi rất hạnh phúc, tôi đang tu và tôi thấy rõ những cảnh kích động và phản động của gia trang nữa. Ông Chúa ban tôi chỉ nắm lấy mà đi. Phật giúp tôi chỉ lo niệm Phật, tôi tiến tới chỗ tôi cần trình diễn quý hơn. Và tôi theo sự đồng lòng và mất cơ bản của chính tôi, mất lập trường tiến hóa của chính tôi. Thì lúc đó mà nó có giết nhau, bạn cũng ngồi yên một chỗ, không có bị gì hết. Mà cuối cùng mình cứu được nha cả.
Chúng ta có cái pháp xã hội, pháp luân thiền định này, mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn xã hội pháp luân thiền định đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi, các bạn nhây mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây. Từ ô trước những tới thanh sạch, nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn đang đốt bạn. Tôi nói pháp vị hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói giết bỏ hai câu, giết hai chữ giết bỏ này người thế gian không nhiều. Tôi tự chết đi, tôi giết bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương. Tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn trong một thời gian cảm thấy tôi ngon, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã sửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn. Đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó, tự nhiên nó bớt nó. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu. Một là con hiểu. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống nước bỏ, tại sao trong mình lắm? Môi lỡ, miệng lỡ lắm. Tự bất an. Vì dương điểm càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tư quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công và hành giả. Và rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mảy may nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm chiến của các bạn để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó cảm thông điểm giới, rồi từ đó mới đi lần lần đi lên. thì ở khắp thế gian địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trướng nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Nó không phải rất khó là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa. Và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì họ không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là hoàn toàn giải thoát. Hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng. Không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nói tôi đã quy y rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Và giới hạn. Giới hạn cái bất tiến sẵn có của mình và không chịu tận dụng sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Một Phật pháp là vô biên mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội như cái danh từ Phật giáo làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp và sống trong cái cố chấp thay vì mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quan những lời của chư Phật chư tiên. Thế chưa? Mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và không tiến được. Chứ không phải ông Phật nào mà ép mình hết. Chứ mình tự ép. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học, phải niệm kinh cho rõ ràng và phải đọc kinh minh cảm kinh thanh kinh điển. Không có cái chùa nào mà dạy người ta tiêu mật cố chấp. Người nào mà dạy học trò cố chấp là người đó mang tội trước.
Thường phá chấp.
À, ta phá chấp và phá mê. À, và mình cứ giới hạn ngoài cái mình nói, à, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không không? Ta đợi đi chùa chắc. Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ pháp của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là được. Thấy không? Còn tâm tôi nó không chịu lo quét dọn thì bây giờ có đặt một triệu ông Phật trước mặt. Tâm tôi không chịu trước Phật. À, tôi sẽ bằng vô 8 chỗ tôi đi. Còn miệng tôi chỉ nói Phật. Tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. À, rồi đem hai tiếng quy y ra như là để đọc nha. Tôi quy y Phật rồi tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là chẳng được. Tôi quy y Phật tôi phải có cái tính chất hòa đồng. Tôi quy y Phật tôi phải có nhẫn, có hòa. Mới là người quy y. Ở trạng thái nào tôi cũng thể sống. Đó, mới là thật sự là quy y Phật. Trở về với Phật tánh mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu cả. Còn đem bụi trần ra lấy nghĩa đưa che mắt thánh nói danh Phật thì thật là Phật tánh là rửa ngọt tất cả bụi trần nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật tứ đại giai phân mà sát này là tứ ngữ gia đất là tứ đại giai phân trở về với không Phật. Và Ngài thuyết tứ đại để mọi người biết cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được. Nhưng mà nó sẽ trở về như ai không. Đó, thì chỉ còn ngọn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chúng nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tâm. Không hình, không tướng. Đức Phật là vô danh, chỉ Phật không phải là cái danh từ. Thì Phật là cái nguyên điểm tâm thức của các càn vũ trụ. Thành cái điểm tam tật tam thiên giáng sanh chuyển xuống không gian, xin tâm lý của người hấp thụ. Bây giờ mấy người ngồi đây phải hít cho hơi thành cái điểm mà sống. Không có sinh sống đâu ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Và trong cái vũ trụ nó có cái zig zag tâm cái cung trời như thế này. Luồng điện âm và luồng điện dương cái hít vô cái thở này. Thì thấy chưa?
À, mà mình có cái đó, mà mình đi cái chấp cái ngoại cảnh, chấp theo cái vật chất, còn mê vật chất, không pha mê mà không pha chất, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái chiếc lý siêu diệu như vậy, đơn giản, vẽ rõ ràng chứ Phật có điều chỉnh nó không? Tôi đề cao ông Phật, chỉ Phật đó mới được chứ tôi không được. Dùng ngược lại tôi làm gì, tôi đem Phật gì tôi thờ. Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn lành. Có bị nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gác này gác giang cùng giữ nhà cho tôi. Phải không? Mình phạm tội. Mình phải truy tầm chân lý là truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sát thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Mình hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tâm hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của Ngài. Và Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nó cứ quy Phật? Và tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất? Một cái bệnh thôi. Hả? À, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài. Mà tại sao tôi không biết chấp nhận mà tôi lấy đó là món quà quý để đương chung chung xây dựng trong chương trình tiến hóa sẽ có với chúng tôi. À, tôi thấy tôi có tội. Thế không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối buồn quán thì chúng tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu cho tôi xin Phật, Phật đâu giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính Ngài thấy rõ rằng Ngài đưa quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân mà Ngài thấy là mất lực. Cứu Ngài không được, cứu dân không được. Ngài mới tu. Mà Ngài đem cái xác thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó? Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nó dốc không, đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phá đạo luôn, xuống địa ngục ở tù rụt xương, biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo, đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phản đó. Đó, nói tôi theo Đức Thích Ca, cái hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca, Đức Thích Ca nó có loại điện tử vậy. Mà Ngài đã có thông ai làm đệ tử đó. Ngài đã đem xác Ngài thực thi cho kỳ được. Đắc pháp. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của Ngài. Chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có. Đi xuống và đi lên có hai đường rất rõ ràng. Nếu đi lên, phải biết cái tính nguyên lý của tư đại giai thông mà được đặt. Và này phát chấp. Mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm. Chứ không phải tới chùa được tranh cãi và làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi. Và để mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình. Đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh, tôi có thể làm phước. Thấy chưa? Với hành động rất tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác. Và tôi mới coi bày cái giá trị của cái chùa chiền, giá trị của chùa chiền đến lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cái này. Chính tôi đã cứu bằng cái này. Thấy không? Tôi thấy tôi truy tâm lịch sử của Đức Phật và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chúng tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạt và tôi hy vọng sẽ đạt đạt.
Thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tánh. Chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu xong rồi tôi thắp nhang rồi cầu may, cầu xin đủ thứ hết rồi, cái đó là không được, đòi hỏi quá nhiều. À, nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng ta không làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta, nhưng mà Đức Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con, mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu Phật giáo? Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay là làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nặng. Chứ nhiều người tu xuống địa ngục, tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa mà ngày nay giam tôi ở đây đây. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy. Không chối cãi. Mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong đối tới không. Cho nên bước vô chùa phải chi. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm việc nhà cho mình nữa. Cái gì con kia ông sư có hết, vì ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có. Tôn kính Phật thì không nên hại Phật, tôn kính ông sư phải giúp ông sư. Thấy chưa? Đã ra hy sinh, đã ra tu thì mình phải giúp họ. Rồi mình đi đến đầy đầy cao họ rồi thế rồi họ nói. Nay họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi thế thì vô vùi họ trong bóng tối. Là tội đệ tử hại thầy nó vậy. Cho nên đệ tử phải làm gương lành và học và thực hành cho tốt để ông thầy còn thấy được cái ảnh hưởng tốt. Chứ ông hãy ông thầy biết cách đắc đạo. Ông chỉ giữ cuốn kinh và giải thích kinh mà thôi. Mà xung quanh đệ tử không chịu làm điều tốt thì làm sao ảnh hưởng ông? Mà làm điều xấu thì nghĩa là lôi cuốn ông luôn rồi. Thấy không? Cho nên nhiều ông sư cũng vẫn bị ở tù địa ngục chứ đâu phải làm sư là giải thoát đó. Là tại vì không chịu ăn năn và ham muốn địa vị thế gian. Mình đã xuất gia đạo Phật là không có lợi dụng tình thế nữa. Phải ở trong khổ hạnh, trì giới. Đó. Nhưng mà nhiều người còn trở lộng lại cảnh đời, bỏ đạo, rồi nói xấu chùa chiền, đó, tội nó nặng. Chính cả mấy ông sư đó không cũng có làm gì. Ngay thế gian này có chứ mà không. Rất nhiều vụ như vậy. Nên cũng là tại đệ tử không à. Vì ông thấy siêu quá mà. Chính tôi ở Việt Nam tôi có ông bạn hồi trước mua quán thất bại mà từ ngày cạo trọc đầu đi tu rồi, ông nói bây giờ tôi mới có tiền dư. Ông nói vậy đó. Bây giờ trong băng tôi mới có 3 triệu mấy, chứ còn nếu tôi mua quán bây giờ chắc là không có 10 lót vẫn. Rồi ông nói tôi cháu thuyết pháp hay gì, tôi quý biết ông từ nhỏ mà. Cháu thuyết pháp hay gì, tôi cháu mở tay đi. Sướng mà. Mà không có thiếu nợ đâu mà tiền ngày nào cũng có hết. Nghĩa là ngược lại phải đi làm affair. Cho nên như vậy là bác mới bị cái bệnh nhức đầu. À, khi bác gặp tôi nói chuyện thì bác mới được nhẹ một tờ mà. Mà tôi đi rồi thì bác nhức đầu. Ông mỗi một tiếng đồng hồ thì uống nhiên nó tan đi đâu. Sau đó ông kêu đi vô phòng. Ông quỳ ông xa tôi. Ông nói, tôi xin anh hồi nhỏ giờ kêu bắt cháu, nhưng bây giờ phút này tôi phải kêu anh là Thích Ca tái thế. Quỳ gối lại tôi không được, vẫn kêu thằng cháu như vậy, tôi không thích để cả. Ông nói không, có một cái chuyện lạ kỳ mà khi mà anh đến là tôi thấy tôi một con người tôi hoàn toàn thay đổi. Mà khi anh về tôi thấy sự tâm tối nó tràn ngập trong tâm thức của tôi. Mà bây giờ tôi muốn bỏ cái này để tôi tu theo cái đường lối của anh thì không được. Vì ở trên có mấy ông sư kia, ông quản lý. Phải chết đói, già rồi. À mà tốt có người ta chết, không đi tụng kinh không được. Một lần tụng kinh hồi xưa lấy 6-7 ngàn nha, là làm cho nhà giàu là tốt lắm. Tiền lương cao lắm đó mấy ông. Sau tôi chỉ nói cho ông nghe được 3-4 lần, một lần đến là ông năn nỉ ở lại nói chuyện hoài. Sau đây thì ông nói
tôi đây tôi không chắc không có thời giờ đó nữa. Nói cho bác nghe lần chót, bác nhớ niệm Phật. Nên không lâu rồi ông chết chung ở Đà Lạt. Ông thấy rằng sai, theo lời cách nghĩ của tôi là sai. Ông lấy cái chùa mà ông thu lợi là tội nặng lắm rồi. Không được. Ông phải đem ra ông làm phước. Chứ 3 triệu mấy ta phải đem ra làm phước. À, tìm những người đau khổ tới nhà và đã đưa cho họ. Chứ ban cái mặt. Thì việc đó là việc tầm chết thực sự. Rồi chúng sanh sẽ cho các bạn thấy gương lành và thấy hành động của bác tốt. Thì chúng sanh sẽ đóng góp càng nhiều hơn và cái chùa này càng nổi tiếng hơn. Thấy không? Để cho một số người được tham gia tu phước. Và đâu có ai rảnh bằng những ông thầy chùa và biết được tình cảnh đau khổ của những người. Nhiều người nhà giàu người ta không có gặp được người đau khổ mà để họ bố thí tiền bạc. Họ mắc lo cặm cụi để làm tiền. Nhưng mà mình là gần những người đau khổ, nó khai trình với mình mà mình đem tận tay mình giúp mỗi gia đình. Thì mình thấy rằng những người khác sẽ đóng góp nhiều hơn, có cơ hội cho họ làm phước để họ chuộc tội. Thế không? Cũng như tôi, tại sao tôi phải đi mỗi năm như khổ cực như vậy, tôi đi vô trại tị nạn, bởi vì trong trại tị nạn mới có người đau khổ. Và đích thân tôi sẽ đem tiền, đem bọc, đem cái gì người ta gửi tôi cho tôi là tôi làm phước. Thay mặt người ta đã làm. Thì những người đó mới được phước và chuộc tội. Nhiều người ta không biết đường đi. À, muốn đi tới cũng không có biết đường đi. Mà cũng có cơ hội mình nhận được lá thư của những người đau khổ.